Kính thưa thầy, hôm nay đến thứ Minh Lý Nam Mô A Di Đà Phật, con có một thắc mắc. Ngày xưa kia, ngày hôm nay, ngày xưa kia vị thị Đức Phật đã niệm cái gì để thành Phật, đã niệm cái gì về ngày được thanh tịnh. Mà người trần gian ngày hôm nay là thầy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy giải thích cho con.
Cho nên cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này không phải người phàm mà đem lại, mà chính Đức Phật đem lại. Có thế rồi thì ngài mới dùng ngũ hành trong bản thể, nam là lửa, mô là không khí, a là nước, di là phát triển, đà là màu sắc, phật là linh cảm, nó bao dung trong cái luật thông của ngài, ngài vận dụng cái đó để sống trong cái thời kỳ này thì ở giữa đường quan. Cho nên cái đó truyền lại cho chúng ta là chúng ta phải thức tâm niệm trì niệm để chúng ta trở lại cũng như ngài tu ở ngoài đường. Cho nên thậm chí sau này tương lai các bạn tu không ăn cơm mà không thay đổi, cái gì cũng giảm chủ hết, ăn cái nguyên diễn càng không đi. Nam Mô Di Đà Phật. Lục thông, lửa hòa hợp với lửa, lửa thiên, thấy không? Mô hòa hợp với không khí, thanh điển, đà với màu sắc của càng không vũ trụ. À, như là phát triển trên cái thành trụ, rồi đà là màu sắc càng không vũ trụ. Phật thanh tịnh biết mình ở vị trí nào. Cho nên trong những nguyên lý sử dụng hòa hợp với càng không vũ trụ, cho nên đó là cái chìa khóa xuống địa ngục chúng ta cũng ra được. Ở nhân gian ta cũng sống dễ dàng và lên thiên đàng càng nhẹ nhõm hơn. Tự nắm được cái chìa khóa, Đức Phật đã tu dày công và đạt được, nắm được cái chìa khóa đó. Cho nên truyền bá khi ngài gặp chúng sanh, ngài nói mô Phật. Đó, truyền cảm cho chúng sanh để học chữ mô Phật mà mở tâm trí. Cho nên ngày nay chúng ta thấy cái khoa học nguyên lý của Phật đã đặt trao cho chúng ta cái pháp lý vô vi khoa học nguyên lý. Phật hiểu là những Nam Mô Di Đà Phật mới hiểu được cái giá trị của Phật. Đang hành thiền. Cho nên càng niệm thì càng hòa đồng. Chứ không, những người không niệm chặt nên ta biết rồi gây lại. Ta niệm nhiều ta hòa đồng, cái thức hơi tự nhiên hòa đồng. Còn người niệm ít thì mình chặt có một hai câu biết rồi, biết rồi niệm.
Thì cảm ơn thầy.
Đức thầy, con còn nhớ lại lời nói của Đức thầy vào cái kỳ đại hội năm 1990 tại tôi ra. Đức thầy có nói rằng trong lúc mà chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta luyện, cố gắng luyện Phật thật nhiều, để chúng ta quy hội tụ cái luồng điển này và hướng về bên trên để cho cái tánh bề trên sử dụng cái luồng điển này mà cứu độ chúng sanh. Thì trong những lúc con ngồi thiền thì con cũng cố gắng luyện Phật và cũng con cũng nghĩ rằng cái luồng điển của con sẽ được đưa cho bề trên để bề trên sử dụng cho cứu độ chúng sanh. Và như vậy con cũng rất là sung sướng, thì con nghĩ rằng con có một cái mục đích để tu. Tuy nhiên con cũng xin Đức Thầy minh giải cho con thêm về cái ý nghĩa này.
Khi mà chúng ta niệm Phật á, và hướng tâm như là muốn cầu nguyện để chuyện gì đó, chúng ta hướng tâm niệm Phật quân bình, thì cái đường đi, đường điển nó đi cao được và giúp đỡ được những cái mục đích mà chúng ta muốn giúp. Thì cái niệm Phật mà thương vô biệt niệm, vô biệt niệm mà đi tới nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thì tự nhiên tâm thức hòa hợp thanh nhẹ. Trong ta ôm cái niệm hoài, niệm một lúc nào cái hồi mà rút lên bộ đầu rồi không còn niệm nữa, chỉ nhớ thôi là đủ.
Thưa con, và Đức Thầy thì khác biệt như thế nào giữa cái việc mà mình cắn răng coi lưỡi và cái việc mà mình niệm Phật trên đỉnh đầu, nó có khác biệt nhau thế nào?
Khi mà lên đỉnh đầu rồi mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật, coi lưỡi răng kề răng lúc ban đầu, vì cái miệng mình hay nói chuyện nhiều quá, cái lưỡi cũng nói chuyện nhiều quá, coi lưỡi răng kề răng cho nó bớt tự động hướng ngoại và nó quy về trung tâm bộ đầu thay vì nó hướng ngoại. Thì khi mà quay về trung tâm mở đầu thì mình thấy nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thì tự tự nhiên. Mình nhìn thấy gì, mình hiểu nguyên lý nó rõ ràng. Cho nó khu vực của ai giá. Mình hiểu được nguyên lý nó rõ. Trước cuộc như vậy không? Tâm là gì? Thì cái tâm nó như ai?
Thưa Thầy, xin chào. Một phần thanh nhẹ của tiếng niệm Phật. Như vậy, niệm Phật có thông kinh trì bát mạch trong cơ thể của mình không?
Đúng, niệm Phật thì thông kinh trì bát mạch bên trong. Cho nên nước miếng chuyển chạy, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc đều hội tụ lại, thành ra cam lồ nước ngọt xuống cổ họng.
Dạ thưa Thầy, có phải mình tu một thời gian, mình cố gắng mình thiền một thời gian thì mình giống như mình được tiến một chút, là có một cái gì nó tới cái giống như là nó kéo mình lùi xuống, nó...
Cái đó là cái thử thách về thanh định, có thứ mình tập sự thanh định không? Mà mình mới truy ra cái thanh định mình ra đâu, do từ cái khởi điểm niệm Phật tới bây giờ nó thanh định. Khi mà nó kéo xuống mình chỉ niệm Phật để qua giải. Cho nên cái pháp vô vi, cái phương pháp thiền là nó cái pháp để kiểm soát mình và hóa giải nghiệp tâm. Nóng đụng chuyện làm sao con biết hóa giải. Nhưng bây giờ con đi làm về rồi cái không chuyện gì đâu cũng có, mà ở đâu nó quánh cũng đều con nó làm con một bộ như vậy. Con làm sao con hóa giải. À, con giờ nguyên lý là môn gì là mà con hóa giải thì tập con nhẹ. Chuyện không có gì quan trọng. Không giải không có gì quan trọng. Thì tự nhiên cái tâm thức con nó bừng sáng trở lại. Cái mỗi cái mỗi chấp là không nghĩ. Nhưng mà mình từ trong cái giới đó mình niệm Phật mới thoát ra. Mình phải bảo tồn cái gì mình đã thoát được.
Thưa Thầy, đây là một câu hỏi của một bạn đạo người Đức. Làm thế nào con có thể chế ngự được sự sợ hãi và đạt được sự hài lòng trong cuộc sống?
Vô vi có phương pháp là niệm Phật xây dựng cái thần kinh càng ngày càng mạnh dạn, thức hòa đồng nó mới mở, thì lúc đó mình mới mạnh dạn, không có lộn xộn, quyết định rõ rệt. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chấn động lực xây dựng cho thần kinh càng ngày càng tốt và thanh tịnh.
Chúng tôi thầy, thầy có nói khóa học này là khóa học về siêu cấp chuyển quan. Như vậy khóa sinh tế học như thế nào để hưởng được trọn vẹn về siêu cấp chuyển quan?
Phát sinh năm qua cho nay biết nhiều về phần hồn của sinh chính mình. Ít nhiều về chánh diện của chính mình là cái hồn làm chủ trong cái pháp thành tựu. Khi mà hiểu được cái hồn làm chủ rồi á, chỉ làm niệm Phật. Cái hồn tu thì cái pháp mới an, mà cái hồn càng niệm Phật thì cái thức tuệ tâm càng mở, thì cái thân diễn càng xuống dồi dào những bữa ăn tinh thần bên trên để tan độ cho nó hàng đêm hàng ngày nó cảm thấy nhẹ nhàng. Cho nên sau pháp học mới thấy rõ mình đang học cái pháp siêu cấp. Tại sao ở trời đi học rồi nó không có nhẹ nhàng như vậy? Mà vô trong nhóm người mấy chục người này mà về cảm thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng, vậy nó sẽ bắt đầu thay đổi nhiều chuyện khác. Cho nên các bạn học đây là học về siêu cấp, trong cái cảnh tượng thấy rõ cái chân tâm và thấy rõ cái tâm hồn của chúng ta, thấy rõ cái nghiệp duyên tại thế này là tạm và chúng ta chuẩn bị là gì? Và tiến hóa từ vùng cục và tương lai. Chúng ta không ở trong thế giới nhiệt độ của Phật gian, nhưng mà chúng ta tiến về cái nhiệt độ vô cùng thức tâm. Cái đó là cái cảnh Phật.
Trường hợp có làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội, phải hành như thế nào để được luôn thanh tịnh?
Thì chúng ta phải biết niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật trung trên bộ đầu nó trụ rồi, chúng ta nhìn việc mình sinh thật như vậy. Nó cũng
cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta nhìn ngay trong tim chân này của họ, làm gì cũng ban giải cái tình trường tu học của mình, giúp họ trên đường này.
Chính nhiều người ở thế gian tu nói tu tùm lum không có biết cái hồn. Vô vi, hôm kỳ này là mình khai thác cái Nam Mô Di Đà Phật ra mình hiểu cái nguyên lý cần thanh tịnh. Chừng nào mình niệm được Nam Mô Di Đà Phật, càng niệm Nam Mô Di Đà Phật càng thấy sự quân bình của luồng điện trong tâm thức của chính mình. Thì không có sự sợ hãi nữa. Rồi niệm Phật mà nói chuyện tùm lum nữa đó, sợ hãi. Niệm Phật trong thanh tịnh, càng nó chỉ càng mạnh thêm, nó dũng mạnh thêm.
Dạ thưa Thầy, nhiều lúc con cứ nghĩ là cái không gian nó không hiểu tại sao con cứ lẩn quẩn trong cái vấn đề đó ngoài.
Thì mình biết là không gian mình phải niệm Phật để mình bước về điểm giới để mình đi lên luôn.
Dạ.
Quê hương của mình đâu có phải ở đây. Cái xác này phải bỏ mà.
Dạ.
Lên ngoài quê hương của chúng ta, chúng con quê hương thanh bình, an nhẹ, tất xứ trợ mới là tập sư của mình, sư thế gian không phải sư của mình. Tạm thôi, hoành hành với cách mấy, điều binh kiển tướng cũng vậy đó thôi, xác chết như chó chết vậy thôi, không có gì khác hơn. Chúng ta hiểu được nguyên lý để giữ cái hồn để tiến hóa. Cái hồn nó mới đi vô cùng, mà cái hồn nó có phần thức, nó nghĩ về không gian, chúng ta mới đi lên nữa, ngoài không gian có cảnh trời, đi nữa. Niệm Phật thế, nó sáng, nhìn trước mặt sáng thấy, căng lưỡi liền lưỡng thấy toàn điện sáng, lúc đó chúng ta mới thấy cảnh trời, tiến hóa. Chứ không bỏ không làm sao có sáng được. Luồng điện âm dương còn dễ đậm. Lên xuống không có điều hòa, không có hợp nhất, làm sao sáng. Ở cái bóng đèn hai luồng điện mà ra không có hợp nhất, nó đâu có ánh sáng. Điện âm điện kia hợp nhất không có sáng. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy. Luồng điện chúng ta liên hệ với trời đất nó có âm dương, mà hai cái nó hợp nhất nó mới sáng. Mà muốn hợp nhất thì phải siêng năng, phải làm việc trong trật tự. Chúng ta tham thiền là chúng ta nhận được cái chấn động của vũ trụ quan và chấn động của chính chúng ta hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan, nó sẽ sáng. Làm pháp luân đâu có phải hết thơ đâu, vừa tưởng là ánh sáng nó chung nhờ rồi. Lúc nào chúng ta cũng vui ban ngày, ban đêm một hai giờ kia điện thoại nói chuyện cũng tỉnh táo, tâm thức ở chỗ đó không thể làm điều sai trái quấy, chứ không phải là sợ mà không để làm, không thể làm được. Không chỉ nhiều, cho đến nữa không thể làm sai lỗi được.
Thì chúng ta phải làm thế nào? Thì để mà chúng ta đều phải làm bản tính. Chúng ta đi làm việc, là đừng nghĩ chúng ta làm việc chung việc. Chúng ta phục vụ, tận tâm Phật phục vụ. Học hỏi để tiến hóa thì lúc nào tâm chúng ta thanh tịnh. Và cái phương pháp mà tu của vô vi là phải có phương pháp đào đạo sinh tu. Sau khi làm việc về chúng ta thanh tịnh, niệm Phật, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật tập tiến lên một vị Phật nào cũng được. Mà tiến thành một vị Phật thì tha ba mươi cơn khổ cực mà tiến hóa. Thì chúng ta hướng về đó mà đến. Tâm từ bi chúng ta được phát triển, chúng ta mới nhận được sự bản chí từ bi của bề trên. Và tâm chúng ta thành tính lần Phật thanh nhẹ. Phương pháp của Bồ Tát Phật lợi danh để ra niệm Phật. Thì lúc muốn được chuyển chạy trong cơ tạng chúng ta, thì chúng ta chứng minh là máu ít và là ngơ không tốt. Và chụp cái sự thanh tịnh lớn hỗ trợ lên trung tâm bộ đầu. Lúc đó là các bạn nhắm mắt mà thấy rõ con sâu chuỗi trước một đàn chạy. Càng muốn càng thấy rõ, thì lúc đó cái lãnh vực tâm thức nó mở. Chỉ chính trẻ hồi nào giờ thì vẫn chưa đọc, nhưng mà đọc tới nó mở chi và cách nghĩa thông suốt. do cái gì? Do thanh tịnh. Thanh tịnh do đâu? Do luồng điển của tâm thức nó được chân mình nó mới đạt thanh tịnh. Cho nên chỉ những năm mươi như đã Phật hết rồi. Chứ mà không cần phải học nhiều. Sống chữ đó mà khai thanh được những năm mươi như đã Phật rồi. Thì bất cứ chuyện trẻ mà và cũng sẽ giải thích được. Mới hiểu được chúng ta có một bộ trình khoa học thường xuyên khoa học rõ ràng. Đó là trung vô tự của trời bán. Nguồn vi rõ rệt mà chúng ta không thanh tịnh, không khám phá ra luôn. Nếu thanh tịnh rồi, các bạn thấy nguồn điểm này trung quân bộ đầu, phát sáng ra. Thì lúc đó cái tâm phạm tâm của bạn, các bạn không còn nữa. Ngay cái tâm của các bạn ở trung quân bộ đầu, không phải ở ngay cái bộ phận tiên mà bác sĩ chỉ cho khác trung quân của tâm. Chủ của tâm, nó không sợ lệ thuộc tâm cho bậc thực nữa. Nó vượt qua cái tình số đó, nó minh giải được mọi sự, và quán thông được mọi sự việc của chính nó, và đồng lòng tu học để tiến hóa hướng về con đường thanh nhẹ, thì chính nghiệp tâm nó sẽ giải bớt, và nó không còn sự sân si buồn tủi nữa, thì sẽ mở hòa với mọi người. Và thực hành tâm nguyên lý để phát triển thành cơ sở tiến hóa sẵn có của phần hồn.
Nói đến cái hồn mà thức ra được rồi, sẽ còn giận dữ nữa. Con ma con nghĩ tới đây, có thể giận nam, giận dữ nó đánh nữa. Mà nghĩ thật nhiều ở đâu không được. Là phải nhìn một không. Nhưng mà chỉ nghĩ tâm để chỉ qua được đó là nghĩ lực để trở lại cái lục quân bình. Trở lại trung bình rồi thì nó thoát, thoát nạn. Ngay ở đời như vậy là một câu nói người ta nói trong óc mình giận đi ăn cãi ông trùm. Thì thấy đâu có lời. Tôi lấy cái cãi đó tôi niệm Phật. Tôi niệm mình ngồi rồi tôi thấy đối phương. Thì người ta hết giận tôi. Thì tôi không có la nó. Nó hết giận tôi. Mà trở lại nó được khen tôi. Thì tôi nhìn dịch giỏi cho những em mà em bị người ta giữ về em quấn rồi. Nhưng bây giờ đó là nhịn nhục. Mình nhịn nhục trong lúc nhịn nhục mà làm lại quân bình cho mình. Có lợi cho hai bên. Nên nhịn nhục. Đừng nhịn nhục mà đề đến không lên. Đề đến không lên. Thầy là la lên. Cái đề đến nó phân định. Thầy có kỹ thuật. Kỹ thuật đó đi tới nhịn nhục và đang tới quân bình. Hai bên. Tốt là bạn chứ không có cơ hội. Cho nên người ta chỉ trăm câu, thì niệm coi lưỡi cho người ta niệm Phật thì trăm câu, chút lên ta nhìn nữa. Bà lại thấy bà giữ thì nó bà hiền nữa. Chỉ nó lắng nha, thương mời bà đi, đi dẫn trà đi, đi ăn ổn tí đi. Đó, cái đời người ta dễ đó. Nha, cho nên nhiều người không hiểu, không biết tại sao tôi giận. Giờ tôi ở tôi mười mấy năm để bao nhiêu đứa con, một giờ tôi ngay với bà, tôi chỉ bao hoa. Không biết người ta sao mình giận. Tại cái tập tham ăn của mình rồi cái lưỡi nó càng ngày càng trình nó lấn ra nó ép lên rồi tụi nhau mà loạn nó vậy. Không có nước, không có phát triển, lấy gì có nóng. À, không có màu sắc. Thì không có linh cảm. Thế mà nếu chúng ta phát triển trong cái Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì cái tâm nóng nó phải tiêu tan. Bên khai triển nó ra mà. Thay vì kẹt. Kẹt nó mới nóng cái gì? Thì sau khi chúng ta nóng được, chúng ta ăn năn là gì? Nó giải tán rồi. Nó không có về một cục nữa. Nó không có làm như cái đèn muôn cảnh nữa. Hết rồi. Nó mở ra. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó sẽ mở ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mở hết. Năm giới khác nhau. Thì nó cũng hướng dẫn thành cái lực lượng nữa. Cho nên người tư ở đằng này có thể khống chế cái tâm xấu của mình. Và khi mà trung tim nó rút, mình co lưỡi răng kề răng mà trong lúc này nó giận hờn, mình co lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó thoát ra. Một hồi nó tan. Mình mới thấy hay. Anh làm ý nó đi. Niệm thì tự nhiên nó xuất ra, nó yếu lực lượng nó không còn mạnh nữa. Nó không còn cơ động nữa, nó đâu có thúc đẩy được. Cái sự hung hăng, trầm trượt, hung hăng là trầm trượt. mà mình nhìn về thân thì nó giải tỏa. Cho nên cái pháp luân thường chuyển với cái soi hồn với pháp luân thường chuyển này nó quan trọng lắm, nó giúp rất nhiều. Trong lúc hồi xưa mà anh bị đau một chút xíu ở dưới chân thì lên la rồi, mà sau này mình bị đau một chút thì mình cứ tập trung ý chí trên này, mình niệm Phật, cái đau này nó cũng tiêu luôn, nó mạnh vô cùng. Cắt nó qua một bên là cắt nó qua một bên, đừng cho nó cô động nó là bị phản động lực mạnh. Mình sẽ phân được trước cái thành nó rõ ràng. Cho mình thời gian tu bên pháp lý phải 3 năm là ở chỗ đó. Người giai đoạn đầu 3 năm rồi mới thấy rõ, tiến tới tâm linh. Mà người vô vi chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật, ai đánh nó cũng đứng Nam Mô Di Đà Phật, chặt ra yên. Là thoát nạn. Cái chìa khóa thoát nạn, người tu vô vi ở thế gian đã nắm được, thì lúc chết cũng còn là thoát. Từ những tập mình mới thấy nghiệp lực của chúng mình. Thì khi những tập nhớ những tập và dấn thân đến những tập, thì nó sẽ trở về không trong thanh nhẹ. Nếu những tập nó quên những tập, đó là nghiệp lực cái loại khô. Nghiệp lực thì nghiệp kiếp, không phải kiếp mà. Con cái hội tụ đã nhiều kiếp rồi, nó mới vô thi ra trang xuống tăng. Và đó là nghiệp lực, chúng ta phải dẫn ra. Nếu giải nghiệp lực, phải hành pháp đúng đắn, rồi còn nhiều, để được trí tinh trụ, thay vì trí tinh được tán loạn ra, thế gian nhiều lắm rồi. Từ sơ tâm, có trụ, có linh khí, bây giờ, để con lo chuyện nhà, mắc linh khí, bây giờ phải nhờ cái sơ hồn, trí tinh trụ, chuyên hóa lên, hòa hợp cái tinh ba của vũ trụ, nhìn linh khí lặng lặng, dần dần khôi phục.
Thưa thầy, con có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp, nhưng mà không biết tại sao mới cứ thắc mắc.
Thế niệm Phật thì con làm gì khi con không có niệm Phật? Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ, mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định đó, thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Mình cứ hành pháp đâu có ăn chung gì. Hành pháp là sơ hồn, pháp luân, thiền định, rồi ngồi nghĩ bậy hết đó. Thấy chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó cũng được theo trật tự. Và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra. Nó mới định được. Còn thức hòa đồng không mở thì nó động. Nhiều khi nắm tánh giận cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở, mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm, và mình sẽ mở cái sáng suốt, đâu có giận ai. Mà thấy không? Phải trì niệm Phật.
Chúng ta là người tu, thực hành, chắc phải tu bằng miệng môi, thực hành. Mà cứ dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ thôi. Các bạn mà khai thông 6 chữ này là các bạn hiểu tất cả các khôn vũ trụ. Không phải là cần học 100 cuốn kinh, 1000 câu kệ, không cần học cái đó. Chỉ Nam Mô A Di Đà Phật khai thông được. Nam thập phương nam lửa minh linh mô chỉ rõ vật vô hình, hạ nhâm quý gồm tạo nơi thật. Di giới bệnh ba báo linh tinh khi thật, đã thấy sắc vàng bao trùm khắp cả Phật hay thánh tự nó nói. Tại sao nó nam thật phương nam nữ nó đứng? Giữa trán chúng ta là cái mắt điện. Khi mà chúng ta sơ hồn tập trung chạm sát, mô chỉ rõ vật vô hình nhắm mắt mà chúng ta thấy sâu rộng và thấy những hình ảnh tốt đẹp. Ở bên trên kể qua người lại so ra. Vì những bền bả báo linh tinh khí thần, chúng ta tu phải cần giữ tinh khí thần, chẳng phải lô la khẩu khai thần khí tán có gì. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để giữ bền bả báo linh tinh khí thần, khí trụ hòa hợp cái tinh ba của vũ trụ, phần hồn nhẹ nhàng xuất phát khỏi thế gian. Đã ấy sắc phạt bao trùm khắp cả. Khi mà chúng ta hướng thượng luồng điển luôn luôn rút đi lên, thì hòa hợp với thanh quang ở bên trên, thì cơ thể chúng ta cũng phát quang như vậy. Thì nó con ma thấy người tu vô vi thì đứng cách 40 thước chứ không có thể gần thế sao. Phật hay thân tịnh nó nên chúng ta biết chúng ta rõ ràng hơn, càng ngày càng hiểu mình nhiều hơn. Những dũng mãnh dấn thân hướng về thanh tịnh mà tham thiền nhập định, đến lúc chúng ta có nhiệm vụ làm việc như mà trăng mặt trời hiện tại thì tự nhiên mà làm mà thôi. Khi đến đó là các bạn đi tới đâu nói chuyện họ thiên hạ nghe cũng là vui, mà có sự hiện diện của các bạn là mọi người đều vui. Tại sao? Chúng ta hướng về thanh tịnh làm việc trong giây phút mọi người hướng tâm về thanh tịnh. Không phải chuyện nhỏ đâu. Thấy nó nhẹ nhàng vậy mà nó làm rất nhiều việc trong một lúc.
Cho nên các bạn cứ dùng ý niệm danh Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó quy tụ rồi là toàn là điển, nó mới mở cái thức hoạt động. Trong thời niệm phật niệm Phật là để chơi, niệm Phật để bảo vệ, niệm Phật để đuổi tà, niệm Phật để đánh ma, nghĩa là thật là người ác rồi, niệm Phật để hòa, mới là người tu. Niệm Phật để hòa mới là người tu. Thì nhiều người ở thế gian nói tôi niệm Phật để đuổi ma, nó cứ tới cái cái niệm Phật để ác. Tôi niệm một tí, tôi làm ác còn hay hơn niệm Phật, thế mà tôi niệm Phật làm gì? Tôi niệm Phật để hòa, tôi niệm Phật. Mà trong cái hòa nó hữu ích gì? Nó trị được cái tâm bệnh, được cái tâm hồn tôi được tiến, thức hòa đồng tôi được mở. Tôi biết thương yêu người ta thì người ta sẽ thương yêu tôi. Cái của vô mình tôi ăn không hết. Tôi không có lo đói, không có lo khổ nữa. Tôi lo vắng tình thương mà không. Ngay giờ phút tháng nào tôi tin Chúa thì Chúa thật tốt. Tôi tin Phật thì Phật thật tốt. Tôi phải hành động như vậy. Trong một giây phút mà tôi quên Chúa, quên Phật là tôi tự giết tôi. Chúa Phật là gì? Biểu hiện sự bác an của các bạn. Mới đem lại sự bác an của bạn. Cho nên chúng ta là một người vợ mà là một người mẹ hay là một người cha cũng ở trong cái mầm mống bác an của các bạn.
Niệm Phật Tự Di Đà đều đặn rồi nó quy nhất mới là xây dựng được ý chí, lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm không có giải quyết liền được đâu. Phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là muốn điều khiển cách nào đập thanh tinh ứng đập chi tinh thần rất dễ điều khiển, không có khó khăn.
Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đây rồi một ngày nào đó nửa đêm 12 giờ đèn bật sáng hết, chúng sanh đều lo niệm Phật lo công phu trong giờ giấc đó. Không cần kinh kệ, không cần băng cách chết để hỗ trợ cho các bạn. Lúc đó các bạn tự đi rồi, tự lo được sân sắc. Chúng ta có ngôi chùa, có nhà thờ trong tâm, có đầy đủ hết. Chúng ta phải đi.
Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không hết. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên, bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên thì không còn chắc nữa. Thì sau cái quên rồi các bạn đi tới cái thức, các bạn mới đổ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn mới thường nghĩ về người đó và kiếm cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như thế.
Tại sao khi nổ bộ đầu, tâm con rất là sợ, cái gì cũng sợ, làm thế nào để hết sợ?
Phải niệm Phật nhiều đi, cái thần kinh nó mạnh lại, niệm Phật thì thần kinh sẽ ổn định, đâu có sợ gì đâu. Cho nên niệm Phật kẻ hung hoa hiền, niệm thét rồi thấy sợ, đi tiểu cũng sợ, ma đi đâu cũng sợ, là cái thần kinh là bắt đầu khôi phục mạnh lần lần. Nó giải được cái nhịp bám trong thần kinh ra rồi, thì nó phải yếu đi. Nó yếu rồi từ từ nó niệm hướng về thanh nhẹ, nó hòa hợp với thanh nhẹ, nó sẽ mạnh và sáng hơn xưa. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này là kẻ hung quá hiền, chịu thức hành thét rồi con người nó hiền luôn.
Kính thưa thầy, trong cái vấn đề tu luyện học đạo, thầy luôn luôn nhắc đến cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, và cái nguyên lý đó vô cùng quan trọng. Con đã cố gắng thực hành cái nguyên lý đó, và những bây giờ hiện tại con thấy cái này đem ra để trình bày cho các bạn và thầy giải đáp giùm, là khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có lúc con niệm con quả tình nhận đầu thì nó nghe một cái sắc nhẹ trong cái đầu mình trải qua trạng thái đó. Bây giờ mình niệm đến cái giai đoạn mình trải qua đó, cái giai đoạn là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên nó trong cái bộ đầu mình nó nghe như là một cái tiếng chuông mà nó ngân ra. Như vậy cái đó là như thế nào? Cái đó là nó đang mở từ cái thức của bộ óc. Bởi vì bộ óc mình lớn rộng, cái Nam Mô A Di Đà Phật này là để đánh đổ và mở cái những trần trược mà từ bao nhiêu kiếp mình đã thâu thập vô trong cái khối óc của mình. Rồi bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ mở. Mở hết, mở chừng nào thì thấy nó rõ ràng chừng này. Cho nó sẽ mở tới vô cùng, bởi vì trong cơ tạng chiếu thiên địa này nó nhiều lắm, không phải là một phạm vi eo hẹp. Như ý chúng ta muốn niệm một tiếng, hai tiếng được không? Cho nên từ hồi nào giờ chúng ta đã thâu thập cái trần trược vô quá nhiều. Rồi bây giờ chúng ta cho mỗi tế bào phải ý thức được là nguyên căn của nó là nằm ở trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là Phật, chuyển đa là màu sắc, Phật là linh cảm. Nếu cái đơn vị phải trở về vị trí khoa học, thì lúc đó chủ nhân âm mới, phần hồn mới chuyển đồng thanh tương ứng và đồng khí tương tạo. À, cho nên nó phải mở từ thức.
Kính thưa thầy, những người tu thiền đều có thanh điển, vì vậy khi tiếp xúc với những người không tu sẽ làm cho người tu nhức đầu, có đúng không thưa thầy?
Nhức đầu mình phải trì niệm và thực hiện cái pháp mình chấp nhận nhức đầu, rồi mới thấy cái pháp hay. Thì lúc đó mình cần nói chuyện với người trước mà để độ cho họ trở nên thanh.
Cho nên chúng ta đã học rất kỹ về nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người phải hiểu rõ cái giá trị đó và nắm cái đó để đi. Hãy nắm được cái đó là sự khám phá tất cả. Bảo đảm các bạn sẽ khám phá tất cả. Không còn ngu muội nữa. Và sự thông minh vô cùng của sư tập sẽ đăng dốt cho các bạn. Trong thời gian sau, khi thường các bạn đạt được thâm tịnh rồi thì nó đi tới chỗ phi thường tâm giác, chứ không phải đơn giản. Sau này các bạn phải sợ các bạn, ơ tôi chút ngu vậy mà tại sao bây giờ tôi thông minh như thế này mà tôi không tin. Làm được bài thơ đó, một cái đề tài đó rồi các bạn vẫn làm 20 bài thơ cũng đề tài đó mà các bạn làm được. Hồi trước các bạn dẫn một bài rồi không được. Nhờ cái gì? Nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó khai thông. Cái thức hòa đồng nó mở, thì cái trí tuệ của các bạn càng ngày càng thanh cao. Hơn thơ của các bạn càng ngày càng dơ ra, và lý thuyết rất vững, đi đúng tâm trạng của mọi người. Chúng ta mới lãnh những nhiệm vụ dẫn tiến tâm lên.
Nguyên lý cái trò đất mà chúng ta đạt được rồi, chúng ta là món quà quý của tác giả. Các bạn đi tới đâu cũng đang niềm vui cho mọi người. Lúc nào tâm thức bạn có thanh thản, thì hồn các bạn nhẹ rồi. Hồn các bạn có thể giao lưu thiên cảnh bất cứ lúc nào. Lúc nào các bạn có nhiệm vụ tận độ phần tâm trong cái gì? Các bạn hiểu bạn sẽ hiểu tất cả mọi con người đều có giá trị. Mỗi khóa
Mình lấy cái khả năng gì đi lên cái cung trăng được. Phải lấy nguyên điểm của cả cả không vũ trụ. Nếu không có lửa thì không có phóng quả tiễn là được. Sự cỏ sát mà xây dựng và tiến hóa. Thì ngày hôm nay chúng ta niệm Phật trong chấn động lực trong cả càn khôn vũ trụ của tiếng thiên địa này. Thì có thể đi ba khỏi trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Các bạn coi là dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật chấn động lực nó càng ngày càng khai mở cái sự nối bịch trong nội tâm nội tạng của các bạn. Rồi các bạn mới thức hồn thấy rõ cái đó. Càn khôn không xa, vũ trụ không xa. Toàn là ở trong ta, thiên đàng cũng ở trong ta, mà địa ngục cũng ở trong ta. Khi các bạn hiểu được rồi, các bạn quán thông rồi, các bạn sung sướng, vui, cũng như một con người yêu đàn đã thế. Rất quy minh vạn lý, vì thế tất cả đều là chân lý.
Khối óc của các bạn lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Đừng nghĩ cái khối óc của các bạn là eo hẹp, không eo hẹp đâu. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi rồi ngay trung tâm bộ đầu nó sẽ nới rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong óc buông bỏ đi, buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn không của chúng ta. Thì khi chúng ta không nhắm mắt càng ngày càng cảm thấy lớn rộng. Mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng, có chứ, có sự quan chiếu thanh nhẹ. Ở thế gian chúng ta mở mắt phàm để mà có mặt trời mặt trăng lo cho chúng ta mà, còn phổi hư không chúng ta còn chưa Phật chi tiên. Đời và đạo, đời là thế xác chúng ta đã tham dự rồi, còn đạo là về phần hồn chúng ta phải khai mở ra để đi. Mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn sự tranh chấp lâu nữa. Phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tận độ con cái mình, chúng sanh tất cả đều hòa tiến. Thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chúng ta làm thì nó cũng được xóa bỏ. Vì từ tâm của chúng ta động cả thiên đình, và sự thương yêu của chúng ta động cả thiên đình. Tất cả những sự thức giác đều dẫn cho trời, thấy con đường đi rõ rệt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trì niệm Phật là đem nhiên liệu vô thắp cái hương đăng trong nội tâm, thắp cái đèn trong nội tâm các bạn. Có đèn sáng thì các bạn sẽ biết hương đi. Cho nên các bạn giai đoạn đầu lo thắp cái hương đăng, lo hướng thừa thiện để tận độ chúng sanh, mà để cứu cái nạn nguy từ tiền kiếp tới bây giờ. Đã sai lầm, trước kia đã quá sai lầm, bị giam hãm xuống địa ngục. Và được tiến hóa, cầu xin được tiến hóa, lên ngày hôm nay ngộ đạo, thì thấy khó khăn không tu được. Chúng ta càng thấy khó khăn chừng nào, càng vun đồi ý chí tâm vào đó để học.
Cho nên cái việc làm ở bên tâm, là nếu chúng ta không thanh tịnh, trước hết chúng ta không nắm được cái chìa khóa Nam Mô Di Đà Phật để lập lại trật tự, cái sức hòa đồng không nở với càn khôn vũ trụ, thì nó ép lại chúng ta đâu có thấy nguyên duyên của ta. Và chúng ta chỉ sử dụng hạ lệnh vừa đãi. Cho nên nhiều khi các bạn ăn thích ăn ăn dữ lắm, còn anh thích ăn ép lại. À rồi trong đó thích cãi thì cũng cãi dữ lắm, thích hơn vừa đủ lắm, nhiều chuyện lắm, cho nên làm cho ta tâm tối. Là vì sao? Vì thích hòa bình bên trong không có nâng ra được, thì bên ngoài nó ép vô, động loạn, cho nên tâm trải một cách vô lý và không cởi mở. Cho nên người thế gian đâu có hiểu nhiệm vụ của ta đang làm gì đây. Cho nên những người tu tu không định rồi thấy nhiệm vụ của mình. Thấy được người sáng, khai ra ngũ tạng, thấy nhân duyên đầy đủ. Vì khi các bạn tham thiền nhắm mắt mà thấy nhiệm vụ đứng trước mặt mà không nhìn ra ai, không quen biết. Chúng nó là nhân duyên của chúng ta. Chúng ta đã sai khiến nó quá nhiều, động loạn quá nhiều. Ngày nay chúng ta lập trật tự. Lấy cái gì lập trật tự và thân lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật truyền bá tam cõi thì nó mới thấm nhất được. Cho nên cái quan trọng là cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật trong ba ngày nhắc đi nhắc lại khi chúng ta học cái đó là nỗi mượn cái đó và truyền bá cho vạn linh trong cái tuổi thiên này. Đồng học lòng tu nguyên chủ nhân âm, đem cái thức bình đẳng hòa đồng, mới khai mở hòa hợp với cả càng không vũ trụ, mới ảnh hưởng chúng sanh chúng ta và chúng người.